Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 11, 2016. Báo Nhật tiết lộ Việt Nam cân nhắc khả năng tạm hoãn các dự án hạt nhân. Theo báo chí Ấn Độ, New Delhi đang thuyết phục Tokyo cùng ra tuyên bố công nhận phán quyết Biển Đông. Quốc hội Trung Quốc cấm hai dân biểu Hồng Kông từ chối tuyên thệ trung thành với Bắc Kinh vào nghị viện. FBI bất ngờ thông báo không điều tra Hillary Clinton trong vụ thư điện tử. Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc bán nước cho Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng trước đã chỉ thị cho chính phủ xét lại các kế hoạch nhà máy điện hạt nhân do Nga và Nhật giúp xây dựng với khả năng tạm hoãn các dự án này do nguồn tài chính của nhà nước hiện nay rất eo hẹp. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Theo các nguồn tin từ Việt Nam, chính quyền Hà Nội đang xem xét toàn diện các kế hoạch nói trên và sẽ báo cáo lên Quốc hội. Một trong các nguồn tin này cho biết, trong hiện tại, đầu tư một khoản tiền lớn như vậy là cực kỳ khó khăn do tình hình tài chính eo hẹp của chính phủ. Theo Kyodo, một số thành viên trong ban lãnh đạo mới của Đảng đã bày tỏ quan ngại về dự án xây nhà máy hạt nhân vào lúc nợ công của Việt Nam tăng cao, cũng như quan ngại về tính an toàn của nhà máy hạt nhân. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ tư trong tháng 10 vừa qua đã đồng ý sẽ xét lại kế hoạch theo hướng rời lại các dự án hạt nhân.
Về thời sự Biển Đông, báo chí Ấn Độ ngày 7 tháng 11 đồng loạt đưa tin chính quyền New Delhi đang thảo luận với Tokyo về khả năng công nhận phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Lời công nhận này có thể được ghi trong một tuyên bố chung Ấn-Nhật sẽ được công bố sau cuộc họp vào tuần tới giữa hai thủ tướng Narendra Modi và Shinzo Abe nhân dịp Thủ tướng Ấn Độ công du Nhật Bản. Trích dẫn một số nguồn tin cấp cao, Nhật báo Ấn Times of India cho biết là chính quyền New Delhi có vẻ như muốn lấy ý từ tuyên bố chung Ấn Độ-Việt Nam công bố nhân chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Modi hồi tháng 9 vừa qua để làm mẫu cho các tài liệu tương tự sẽ ký kết với các nước trong khu vực. Theo Times of India, văn kiện ký kết với Việt Nam hiện là độc nhất vô nhị. Vì ngoài các yêu cầu thông thường như đảm bảo quyền tự do hàng không và hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, bản tuyên bố chung Ấn Việt còn ghi nhận, xin trích, phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Về khả năng Nhật Bản chấp nhận đề nghị của Ấn Độ, báo Times of India rất lạc quan, nhắc lại rằng mới ngày 24 tháng 10 vừa qua, Nhật Bản đã chính thức xác nhận là Tokyo luôn khuyến khích New Delhi cho biết rõ ràng quan điểm của mình về Biển Đông. Ấn Độ và Nhật Bản đã từng cùng nhau lên tiếng về Biển Đông, nhưng nếu hai bên lần này chính thức công nhận phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực, điều đó chắc chắn sẽ bị Trung Quốc phản đối dữ dội. Vấn đề theo báo Times of India là gần đây Bắc Kinh đã hai lần chơi xấu New Delhi, ngăn cản không cho Ấn Độ gia nhập nhóm quốc gia cung cấp hạt nhân, và mới đây đã cản đường không để cho Liên Hiệp Quốc trừng phạt Masood Azhar, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan có trụ sở tại Pakistan. Trong bối cảnh đó, theo Times of India, Ấn Độ dường như thấy rằng đã đến lúc phản công, từ ngữ trong nguyên văn.
Quốc hội Trung Quốc cấm hai dân biểu Hồng Kông từ chối tuyên thệ trung thành với Bắc Kinh vào nghị viện. Lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh tuyên bố sẽ thi hành chỉ đạo này. Theo AFP, trong một quyết định được xem là hiếm hoi diễn giải hiến pháp Hồng Kông theo quan điểm của Hoa Lục, ngày hôm nay Quốc hội Trung Quốc cho rằng một lời tuyên thệ phải được xác nhận ngay tức khắc. Nói cách khác, hai tân nghị sĩ Hồng Kông Du Huệ Trinh và Lương Tùng Hằng do từ chối gọi đúng tên Trung Quốc trong lần tuyên thệ đầu tiên sẽ mất ghế dân biểu. Như đã cảnh báo, lãnh đạo hành pháp Hồng Kông Lương Chấn Anh tuyên bố với báo chí, ông sẽ thi hành triệt để các diễn giải của Quốc hội Trung Quốc. Để không bị trói buộc với lời thề công nhận Hồng Kông là đặc khu hành chính của Trung Quốc, hai tân dân biểu Hồng Kông Du Huệ Trinh và Lương Tùng Hằng từ chối phát âm đúng từ Trung Quốc trong buổi lễ tuyên thệ cách nay 3 tuần. Và cũng để phản kháng Bắc Kinh can thiệp ngày càng nhiều vào nội tình Hồng Kông, nhiều ngàn người đã xuống đường hôm Chủ nhật bao vây và tìm cách tràn vào cơ quan ngoại giao của Trung Quốc, nhưng bị đàn áp bằng hơi cay. Trong khi đó, tại Hoa Lục, chính quyền ra thêm luật để siết chặt kiểm duyệt Internet.
Quốc hội Trung Quốc ngày hôm nay lại ra thêm một luật mới tăng cường kiểm soát Internet. Luật dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm tới, về danh nghĩa là để bảo vệ thông tin trên các mạng xã hội và những người sử dụng. Nhưng theo các nhà bảo vệ nhân quyền, mục tiêu của luật này chỉ là gia tăng đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến. Theo AFP, các bài viết, bình luận trên các mạng xã hội và các trang blog diễn đàn mạng có thể bị kiểm duyệt, thậm chí xóa bỏ. Luật nói trên cấm những người dùng mạng công bố các nội dung xúc phạm đến, xin trích, thể diện quốc gia, làm rối loạn trật tự kinh tế xã hội hay nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc kiểm duyệt hay ngăn chặn Internet tại Trung Quốc đã có từ lâu với bức trường thành lửa. Nhưng kể từ năm 2013, Internet có xu hướng bị siết chặt hơn.
Trung Quốc cũng ra luật siết chặt kiểm duyệt phim ảnh. Thường trực Quốc hội Trung Quốc hôm nay thông qua dự luật chỉ cho phép phổ biến các phim, xin trích, phát huy giá trị xã hội chủ nghĩa và cấm sản xuất, hợp tác sản xuất phim có hại cho phẩm giá, danh dự và quyền lợi quốc gia. Luật này có hiệu lực kể từ tháng 3 là cơ sở luật pháp để tăng cường chính sách kiểm duyệt đã rất khắt khe tại Hoa Luật. Bắc Kinh nhiều lần chỉ trích giới nghệ sĩ điện ảnh Tây Phương như Brad Pitt tỏ thiện cảm với Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong. Trở lại thời sự Đông Nam Á, cảnh sát Indonesia thẩm vấn đô trưởng Jakarta bị cáo buộc bổ bán đạo Hồi sau cuộc biểu tình bạo động của giới Hồi giáo cực đoan hôm thứ Sáu.
Trước cuộc biểu tình này, cảnh sát thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào ông Basuki. Nếu bị buộc tội, đô trưởng Jakarta có thể bị phạt tù tới 5 năm. Một số thế lực Hồi giáo bảo thủ cáo buộc đô trưởng Thiên Chúa Giáo đã xúc phạm kinh Koran trong một phát biểu hồi tháng 9 vừa qua. Về phần mình, ông Basuki giải thích, ông chỉ phê phán việc các đối thủ sử dụng một đoạn kinh Koran như một thủ đoạn để kêu gọi tín đồ Hồi giáo không bầu cho các ứng cử viên ngoại đạo. Bên cạnh đó, ông Basuki cũng gián tiếp cho rằng đoạn kinh nói trên có thể dẫn đến hiểu lầm. Đô trưởng Basuki sau đó đã có lời xin lỗi về phát biểu của mình và khẳng định là ông phê phán việc các đối thủ sử dụng kinh Koran hơn là chính bản thân bộ kinh này. Tuy nhiên, việc này đã không khiến các đối thủ nguôi giận. Tổng thống Indonesia hứa hẹn điều tra minh bạch, giới bảo vệ nhân quyền lo ngại, lực lượng Hồi giáo bảo thủ trỗi dậy, đe dọa nền dân chủ Indonesia non trẻ.
Tại Hoa Kỳ, FBI bất ngờ thông báo không điều tra bà Hillary Clinton trong vụ thư điện tử. Tranh cử Tổng thống Mỹ gay gắt đến phút chót, hai ngày trước cuộc bầu cử ngày hôm qua, cơ quan FBI bất ngờ thông báo không mở lại cuộc điều tra nhắm vào ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong vụ thư điện tử. Nghi vấn chung quanh vụ việc này trước đó đã được đối thủ Donald Trump khai thác triệt để. Theo các nhà quan sát, thật khó mà đánh giá được tác động của tuyên bố nói trên của FBI đối với quyết định vào giờ chót của cử tri Mỹ. Thông tín viên Anne-Marie Cabomacho từ Washington tường trình.
La très courte lettre de James Comey se termine par une phrase sans équivoque.
Bức thư ngắn ngủi của ông James Comey kết thúc bằng một nhận định hết sức rõ ràng. Đó là sau khi xem xét các tài liệu mới, chúng tôi không thay đổi quan điểm về vụ việc liên quan đến bà Hillary Clinton, đã được đưa ra hồi tháng 7 năm 2016. Lãnh đạo FBI giải thích, các nhân viên của cơ quan này đã làm việc hết sức tích cực để giải quyết vụ việc. Đa số email là những bản sao, đã từng được FBI xem xét. Hoặc là các thông tin riêng tư. Việc khám xét máy tính cá nhân của Huma Abedin cũng không mang lại điều gì mới mẻ. Nhưng cuối cùng, điều tồi tệ đã xảy ra. Dù muốn hay không, việc ông James Comey tuyên bố mở điều tra bổ sung đã gây ra một cơn chấn động trong cuộc tranh cử, khiến rất nhiều cử tri hoài nghi, chỉ 10 hôm trước ngày bầu cử Tổng thống. Đối thủ Donald Trump rất sung sướng khai thác vụ này. Trong các cuộc meeting vận động tranh cử, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa liên tục hứa hẹn sẽ đưa đối thủ Hillary Clinton vào tù. Bà Clinton và ekip tranh cử đã phải nỗ lực gấp bội để tỏ ra bình thản. Hillary Clinton hết sức chú ý không gợi ra vấn đề này trong các cuộc meeting ngày hôm qua. Tối qua, người phụ trách chương trình tranh cử của ứng viên Dân Chủ tuyên bố, chúng tôi rất vui là vấn đề đã được giải quyết.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Liên quân Kurdistan Ả Rập tiến về thủ phủ của Daesh tại Syria. Chiến dịch giải phóng Raqqa, thủ phủ tự phong của tổ chức nhà nước Hồi giáo, bắt đầu từ ngày hôm qua 6 tháng 11. Lực lượng Dân chủ Syria gồm chiến binh Kurdistan và Ả Rập do Hoa Kỳ hậu thuẫn, thông báo khai mở cuộc hành quân với 30.000 quân tham dự. Trận Raqqa cách Mosul 400 cây số được dự báo rất cam go theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Từ Beirut, thông tín viên Bon Khalife tường thuật.
30.000 hommes des forces démocratiques syriennes ou FDS ont été mobilisés pour la bataille de Raqqa, principale bastion.
30.000 quân của lực lượng dân chủ Syria được huy động tham gia vào trận Raqqa, cứ địa chính yếu của nhóm nhà nước Hồi giáo Daesh tại Syria. Lực lượng này gồm đa số là chiến binh Kurdistan Syria được các bộ tộc Ả Rập trợ sức, được trang bị vũ khí của Mỹ với dàn cán bộ khung gồm 250 biệt kích Mỹ. Chiến dịch mang tên Euphrates Căm Hờn nhằm bao vây thành phố Raqqa trước khi xung phong đánh dứt điểm. Chỉ trong vòng có vài giờ, lực lượng dân chủ Syria với máy bay của Liên quân quốc tế yểm trợ đã chiếm được 5 ngôi làng ở phía bắc thành phố, theo tin của Đài quan sát nhân quyền Syria. Nhưng các trận đánh diễn ra cách Raqqa đến 40 km, còn rất xa các tuyến phòng thủ của Daesh. Theo một chuyên gia quân sự tại Beirut, càng tiến gần Raqqa, Liên quân Kurdistan Ả Rập sẽ gặp sự kháng cự càng mạnh của Daesh. Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng nhìn nhận trận Raqqa sẽ không dễ dàng. Bên cạnh khó khăn quân sự còn có những rắc rối về chính trị, hai đồng minh chính yếu của Mỹ trong khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurdistan lại là hai kẻ thù không thể hòa hợp. Thế mà trong kế hoạch tái chiếm Raqqa được loan báo, vai trò cốt lõi được trao cho người Kurdistan Syria mà không dự kiến sẽ có quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham dự. Quyết định này không làm hài lòng Ankara.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Về tình hình chiến sự tại Syria, do bị truyền thông quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền lên án, quân đội Nga lên tiếng phủ nhận vụ oanh kích giết chết 28 thường dân, trong đó có 22 học sinh Syria ngày 26 tháng 10. Trong thông cáo báo chí ngày hôm nay, phát ngôn viên quân đội Nga Igor Konachenko khẳng định không có bằng chứng dù là gián tiếp có học sinh trong ngôi trường ở làng Has phía bắc Syria. Ngày 26 tháng 10, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, một ngôi trường ở Has bị ném bom, 22 học sinh và 6 giáo viên bị thiệt mạng. Báo chí Ả Rập và Tây Phương lên án nước Nga đồng minh của Bashar al-Assad phạm tội ác chiến tranh. Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận là thủ phạm vụ oanh kích, nhưng không phản bác kết quả thiệt hại nhân mạng do Liên Hiệp Quốc công bố. Thế nhưng trong bản báo cáo hôm Chủ nhật, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch đã nhắc lại lời tố cáo này. Theo AFP, có lẽ vì thế mà Bộ Quốc phòng Nga nổi giận cho là vu khống. Trong khi đó, tại nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, đảng HDP thân Kurdistan tuyên bố tẩy chay quốc hội.
Tuyên bố được đưa ra sau khi hai đồng chủ tịch và chính nghị sĩ của đảng này bị bắt. HDP là đảng lớn thứ ba tại Thổ Nhĩ Kỳ với 59 ghế dân biểu. Đảng HDP bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc hậu thuẫn cho đảng PKK mà Ankara gọi là khủng bố. HDP thường xuyên phủ nhận các cáo buộc liên hệ với PKK. Các nghị sĩ của HDP hiện còn chưa bị bắt, đang nỗ lực gặp gỡ cử tri để thu thập ý kiến nhằm xây dựng một kế hoạch hành động mới. Cũng ngày hôm qua, Ankara thông báo triệu tập toàn bộ các đại sứ của Liên hiệp châu Âu họp vào sáng nay để thông báo về các diễn biến mới nhất trong bối cảnh phương Tây hết sức lo ngại trước đợt đàn áp mới. Ngày càng có nhiều phản ứng từ phương Tây lên án việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tình trạng khẩn cấp để bóp nghẹt mọi tiếng nói chỉ trích.
Thượng đỉnh khí hậu COP22 chống khí thải gây hiệu ứng nhà kính khai mạc tại Maroc.
Thượng đỉnh khí hậu COP21 mở ra hôm nay tại thành phố du lịch Marrakech nổi tiếng của Maroc, một khu hội nghị tạm thời với diện tích hơn 300.000 m² được dựng lên để đón 20.000 khách mời. COP22 dự kiến sẽ kéo dài 2 tuần lễ, khoảng 60 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ dự kiến tới quốc gia Bắc Phi này vào ngày 15 tháng 11 để mang lại trọng lượng chính trị cho các đàm phán. Mục tiêu chính của COP22 là tìm kiếm các biện pháp thực thi thỏa thuận COP21 đạt được tại Paris năm ngoái. Thỏa thuận được coi là lịch sử, lần đầu tiên nhân loại tìm được tiếng nói chung trong việc giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C. Thỏa thuận Paris chính thức có hiệu lực kể từ thứ 6 tuần trước với 100 quốc gia phê chuẩn. Theo nhà thương thuyết Pháp Laurent Stobina, thì tại Marrakech, các nhà thương thuyết sẽ phải hoàn thiện các quy tắc của thỏa thuận phức tạp này, cụ thể là làm thế nào để có thể theo dõi việc các nước tuân thủ cam kết hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính, các nước phát triển sẽ giúp các nước đang phát triển về tài chính để phát triển năng lượng xanh như thế nào, hay đền bù thiệt hại do biến đổi khí hậu ra sao. Thượng đỉnh khí hậu diễn ra đúng vào lúc bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump liên tục cảnh báo sẽ bác bỏ thỏa thuận khí hậu nếu ông đắc cử. Trả lời báo giới, người phụ trách khí hậu Liên Hiệp Quốc cho biết mong muốn làm việc với Tổng thống Hoa Kỳ tương lai và khẳng định Washington là đối tác hết sức quan trọng đối với sự thành công của thỏa thuận COP21.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Trung Quốc thay thế một loạt ba bộ trưởng mà không giải thích. Tân Hoa Xã trong bản tin hôm nay cho biết tên tuổi của tân bộ trưởng tài chính Trung Quốc là Tiêu Thiệp, 59 tuổi, trợ lý, bí thư hội đồng nhà nước. Lý do Bộ trưởng Lâu Kết Vĩ bị mất chức không được nói đến, nhưng theo AFP, từ khi ông đứng đầu Bộ Tài chính vào năm 2013, thị trường chứng khoán Trung Quốc bị náo loạn. Người thứ hai bị thay thế là Bộ trưởng Công an kiêm chỉ huy mật vụ Cảnh Huệ Sướng. Báo chí Hồng Kông cho biết thêm người bị mất chức thứ ba là Bộ trưởng Nội vụ Lý Lập Quốc đang bị điều tra vì tham nhũng.
Liên quan đến Ấn Độ, ngày hôm nay, nhiều phụ nữ Ấn Độ theo đạo Hồi đã tập trung trước trụ sở tòa án tối cao tại New Delhi để phản đối các quy định bảo vệ chế độ đa thê và nhiều đặc quyền của đàn ông theo đạo Hồi. Theo một điều tra dư luận, thì đa số phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ muốn chấm dứt các phân biệt đối xử này. Cuộc đấu tranh của phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ được Thủ tướng Narendra Modi lên tiếng ủng hộ vào hồi đầu tuần trước. Đây là một can thiệp hiếm hoi tại Ấn Độ, một quốc gia được coi là theo thể chế thế tục, nhưng lại thiên về bảo vệ quyền của các tôn giáo. Tại Ấn Độ có khoảng 170 triệu tín đồ Hồi giáo, đây là cộng đồng Hồi giáo lớn thứ ba trên thế giới.
Albania và Kosovo loan báo bắt được 11 tay khủng bố chuẩn bị tấn công. Cảnh sát Albania cho biết đã bắt được 4 kẻ tình nghi tài trợ cho Daesh, chiêu mộ chiến binh cho thánh chiến hôm thứ Bảy. Trong khi đó thì chính quyền Kosovo cho biết bắt được 7 người, xem là thành viên của Daesh, đang chuẩn bị tấn công ở vùng Balkan. Với đa số dân theo đạo Hồi, Albania và Kosovo có tỷ lệ công dân đầu quân cho thánh chiến ở Syria cao nhất châu Âu.
Về Bulgaria bầu cử tổng thống, ứng cử viên thân Nga về đầu, theo hãng thông tấn AFP, thì kết quả bất ngờ trong vòng một bầu cử tổng thống Bulgaria ngày hôm qua, tướng Rumen Dadev thuộc Đảng Xã hội, cựu tư lệnh không quân có chủ trương thân Moscow đã giành được 25,67% phiếu về nhất. Trong khi đó, đương kim chủ tịch quốc hội, bà Seska Sacheva thân châu Âu về nhì với 22% theo kết quả sơ khởi. Kết quả này gây bất ngờ vì bà Seska Sacheva được phe bảo thủ đa số và đương kim thủ tướng Boyko Borisov hết lòng ủng hộ. Vòng chung cuộc sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 11, đại diện của phe dân chủ chủ nghĩa về 3 với 15% giữ thái độ trung lập ở vòng 2.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc bán nước cho Trung Quốc. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Sau khi từ Trung Quốc trở về với khoảng 34 tỷ đô la hợp đồng, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang phải đối phó với những cáo buộc cho rằng ông đã bán rẻ đất nước cho Trung Quốc. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, thái độ công khai thân Bắc Kinh của ông đã vấp phải phản ứng nghi ngại không chỉ từ phe đối lập mà cả từ trong nội bộ đảng cầm quyền. Ngay từ hôm thứ Sáu vừa qua, tức là sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia đã nhanh chóng bác bỏ những mối quan ngại khi cho rằng một vài người đã la hoàng rằng Malaysia đang bị bán rẻ. Đó là một điều hoàn toàn sai và vô lý. Ông Najib Razak nhấn mạnh rằng, tất cả các dự án ký kết với Trung Quốc đều do người Malaysia làm chủ và điều hành. Đối với Reuters, các mối quan ngại trong dư luận Malaysia về nguy cơ nước này bị ông Najib bán rẻ cho Trung Quốc, chủ yếu bắt nguồn từ tâm lý nghi kỵ truyền thống của người gốc Mã Lai theo Hồi giáo, chiếm khoảng 50% dân số Malaysia, đối với thiểu số người gốc Hoa, chiếm 25% số dân nhưng lại chi phối nền kinh tế. Vấn đề là cộng đồng người Mã Lai đó lại chính là cơ sở đã giúp đảng của Thủ tướng Najib là Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất UMNO cầm quyền liên tục từ ngày Malaysia được độc lập đến nay. Do vậy, giới lãnh đạo đảng UMNO và bản thân ông Najib không thể phớt lờ các cáo buộc. Luận điểm Thủ tướng Malaysia bán rẻ đất nước cho Trung Quốc đã được dư luận nêu bật qua hai điểm. Điểm được giới kinh tế chú ý là việc Thủ tướng Najib đã mở rộng cửa cho Trung Quốc tung tiền vào phát triển những lĩnh vực thuộc phạm trù tài sản chiến lược của Malaysia. Theo ông James Chin, Giám đốc Học viện Châu Á của Đại học Tasmania, thì giới máu mặt trong cộng đồng người Mã Lai và các lãnh đạo cao cấp trong đảng UMNO rất hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực thuần túy thương mại, nhưng lại thận trọng hơn trước các thỏa thuận hạ tầng cơ sở, như dự án hơn 13 tỷ đô la, theo đó Trung Quốc sẽ phát triển một mạng lưới đường sắt tại Malaysia. Chuyên gia này ghi nhận, xin trích. Vấn đề đối với các hợp đồng đó là chúng được coi như là bán đi đồ gia bảo bằng vàng của đất nước. Còn giới hoài nghi về Thủ tướng Malaysia lại nhìn thấy việc ông bị Trung Quốc mua chuộc. Theo nhận xét của Reuters, ông Najib đang bị vướng vào một vụ tai tiếng biển thủ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB, khiến cho bản thân quỹ này bị điều đứng. Thế nhưng, vào cuối tháng 12 năm ngoái, Bắc Kinh đã không ngần ngại cứu ông Najib khi tung ra 2,3 tỷ đô la để mua lại phần hùn của 1MDB, giúp quỹ này bớt lo lắng về món nợ đang phình lên. Thương vụ liên quan đến quỹ đầu tư đó, theo Reuters, đã giúp quan hệ Trung Quốc-Malaysia đạt đến một đỉnh cao. Riêng phe đối lập Malaysia thì đả kích thủ tướng đang lái đất nước đi theo hướng lệ thuộc Bắc Kinh. Trong một thông cáo công bố từ nhà tù, nơi ông đang bị giam giữ, lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim xác định, sự lệ thuộc kinh tế của Malaysia vào bất kỳ một quốc gia duy nhất nào đều không hợp lý và sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do, chiến lược địa chính trị và chính sách đối ngoại của đất nước. Giới lãnh đạo đảng UMNO đang muốn Thủ tướng Najib mau chóng giải thích để họ có thể trấn an các ủng hộ viên ở cơ sở, đang càng lúc càng lo ngại trước nguy cơ ảnh hưởng Trung Quốc tăng cao. Điều này rất quan trọng vào lúc Malaysia có thể sẽ bầu cử lại vào nửa cuối năm tới 2017.
Trong giây lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Việt Nam khó đạt thỏa thuận giống Philippines với Trung Quốc. Và cuối cùng là phát lại tạp chí thể thao ngày Chủ nhật. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phân tích thời sự bổ sung. Đa số dân Mỹ bị căng thẳng thần kinh vì cuộc tranh cử tổng thống lần này. Mai Vân giải thích các lý do.
Hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, một cuộc bầu cử tổng thống lại làm cho người dân Mỹ mệt mỏi như cuộc bầu cử tổng thống lần này. Một phóng sự của hãng tin Pháp đã minh họa cho số liệu khô khan nếu trong bản điều tra của Hội Tâm thần học Mỹ APA. Theo đó, hơn một nửa người Mỹ, 52%, thú nhận là cuộc bỏ phiếu lần này khiến họ bị stress, tức là căng thẳng thần kinh. AFP vẽ lên cảnh chán ngán của phần đông người Mỹ trước cuộc tranh cử tổng thống kỳ quái, tệ hại, với các chuyện xấu cá nhân bị bới móc, và chỉ mong cho sự kiện sớm kết thúc. Hơn nữa, viễn ảnh bày ra trước mắt họ, nào là khủng bố, bầu cử gian lận, vân vân, không có gì sáng sủa cả. Trả lời phóng viên AFP, Judy Blume, một nhà tâm lý học ở Santa Monica, California, giải thích là những cuộc bầu cử thường làm cho người ta bị stress, nhưng chưa bao giờ bà thấy hiện tượng này ở mức độ như hiện nay. Trong hàng tháng trời, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã nã pháo vào các chính sách của Barack Obama, từ bảo hiểm y tế Obamacare đến chiến tranh Syria, rồi các hiệp định tự do mậu dịch. Tất cả, theo Donald Trump, đều thất bại, và Hillary Clinton sẽ đưa đất nước Mỹ vào thảm họa. Ông Tom còn vẽ ra viễn cảnh hàng hàng lớp lớp người nhập cư lưu manh chuyên hãm hiếp phụ nữ sẽ cố vào đất Mỹ qua đường biên giới Mexico, cho nên ông muốn xây dựng một bức tường ở đấy để ngăn chặn. Không chỉ kẻ lưu manh mà còn có cả kẻ sát nhân khủng bố trốn trong đám người tị nạn Syria.
Còn về phía Dân Chủ, bà Clinton cũng mô tả đối phương như một người bất ổn định, có thể gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân trong một cơn tức giận, và là một con rối trong tay Nga, và nhắc đi nhắc lại là hàng chục phụ nữ đã tố cáo bị ông tấn công tình dục, điều mà Trump luôn phủ nhận. Bà Judy Blume đánh giá, chưa bao giờ có một cuộc vận động tranh chiếc ghế tổng thống lại tiêu cực như thế, với những ứng viên không được cảm tình và tạo ra cảm giác tuyệt vọng. Judy Blume còn cho biết, bà đã nghe rất nhiều người nói muốn dọn nhà sang ở Canada.
Ông Robert Wright, một bác sĩ tâm thần học ở Phoenix, Arizona, cho là phải đi ngược với cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, hay cuộc khủng hoảng tài chính những năm 2008-2009, mới tìm thấy lại cảm nhận mọi sự đều đổ vỡ như hiện nay. Ông còn nhắc đến một bệnh nhân cho biết là bà không ngủ được vì cuộc bầu cử này. Một bệnh nhân khác bệnh rất nặng, nói đùa, là như vậy khi chết đi, ông không còn thấy những tấm quảng cáo bầu cử, tiên đoán, điềm gỡ nữa. Tóm lại, thay vì vận động nhìn về tương lai lạc quan, như khẩu hiệu Yes We Can của Obama trước đây, năm 2008, thì Donald Trump và phần nào đó bà Hillary Clinton đã xoáy vào nỗi lo sợ của người Mỹ. Ông White nhìn thấy, người Mỹ lo ngại cho tương lai, cho vấn đề tài chính của họ, sợ bị tấn công khủng bố, sợ cả người bên cạnh. Theo ông, dựa trên nghiên cứu của hội APA, thì người đảng Cộng Hòa lo âu nhiều hơn người đảng Dân Chủ. Họ e ngại cho đủ thứ, từ chiếc ghế ở tối cao pháp viện, hiện có 4 thẩm phán bảo thủ và 4 thẩm phán cấp tiến, cho đến các chiếc ghế ở quốc hội, và e ngại cả nguy cơ đảng bị giải tán. Ông Rai còn thấy là do bị lôi cuốn vào cuộc vận động tranh cử, ủng hộ ai, chỉ trích hay tán đồng, nhiều khi ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè láng giềng. Ông đã nghe nhiều người nói, tôi không ngờ là bạn bè tôi lại có ốc kỳ thị, bài ngoại, hoặc trọng nam khinh nữ như thế, vân vân. Kết quả là có nhiều người đã quyết định gạt tên bạn mình ra khỏi danh sách bạn bè trên Facebook, và có khi không thèm nói chuyện nữa.
Trước ngày bỏ phiếu ở Mỹ, hãng tin AFP đã bỏ công giải thích bài toán ghi điểm phức tạp hơn ở Pháp, không tính tỷ lệ phiếu trên bình diện quốc gia, như kiểu bầu trực tiếp thường thấy, mà lại tính ở mức tiểu bang, với người giành được chiếc ghế ở Nhà Trắng phải giành được số 270 đại cử tri. Hãng tin Pháp hóm hỉnh cho là, đối với các ứng viên, ngoài tài năng chính trị, còn phải biết khéo cộng trừ nhân chia để tập trung sức vận động theo trọng điểm để giành phiếu.
Một cách tổng quát, phiếu cử tri bỏ vào thùng ngày mai ở mỗi tiểu bang sẽ được quy ra thành phiếu đại cử tri. Số đại cử tri thay đổi tùy theo dân số ở tiểu bang. Người về đầu ở một bang thâu tóm hết số đại cử tri của bang theo nguyên tắc được ăn cả, ngoại trừ ở Maine và Nebraska, nơi mà số đại cử tri được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu. Hai ví dụ cụ thể, nếu về đầu ở California, 38,8 triệu dân, theo AFP, thì sẽ được 55 đại cử tri, còn nếu thắng ở Montana, 1 triệu dân, thì chỉ được 3 đại cử tri mà thôi. Trên toàn quốc, tổng cộng có 538 đại cử tri, con số tương đương với số nghị sĩ ở quốc hội, cộng thêm 3 đại cử tri cho riêng thủ đô Washington. Chính các đại cử tri này, trên bình diện thuần kỹ thuật và thủ tục, sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống vào ngày 19 tháng 12. Tóm lại, để chiến thắng thì một ứng viên tổng thống phải giành được đa số đại cử tri, tức là 270. Theo AFP, nếu căn cứ kết quả trong quá khứ thì công việc có vẻ dễ dàng hơn đối với Hillary Clinton. Từ năm 1992, thì 18 bang luôn bầu cho đảng Dân Chủ, với tổng số 242 đại cử tri. Trong cùng thời kỳ, thì 13 tiểu bang khác luôn bầu cho phía Cộng Hòa, nhưng chỉ tập trung 102 đại cử tri. Hiện nay, theo các kết quả thăm dò, có khoảng nửa chục bang, cho dù trong quá khứ thiên về bên nào, thì có vẻ dứt khoát dồn phiếu cho Donald Trump. Còn lại, khoảng một chục tiểu bang gọi là chưa ngã ngũ, mà kết quả vẫn khó lường. Đây chính là những nơi mà hai ứng viên Trump và Hillary đều tập trung sức lực. Số đại cử tri càng lớn, thì các bang này càng có tính cách quyết định, như Florida với 29 đại cử tri, Ohio 18 hay Bắc Carolina với 15 đại cử tri. Cho nên, các hai ứng viên đều luôn quay trở lại các bang này. Theo AFP, trước mắt, mấu chốt cuộc bầu cử lần này có vẻ là Florida, một bang trong số các tiểu bang có thể làm thay đổi kết quả. Trưởng bang vận động của Donald Trump, Kellyanne Kelly, đã công nhận là không có được Florida. Ông Donald Trump khó thắng cuộc.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Báo chí Nhật tiết lộ Việt Nam cân nhắc khả năng tạm hoãn các dự án hạt nhân. Theo báo chí Ấn Độ, New Delhi đang thuyết phục Tokyo cùng ra tuyên bố công nhận phán quyết Biển Đông. Quốc hội Trung Quốc cấm hai dân biểu Hồng Kông từ chối tuyên thệ trung thành với Bắc Kinh vào nghị viện. FBI bất ngờ thông báo không điều tra Hillary Clinton trong vụ thư điện tử. Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc bán nước cho Trung Quốc. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, ngày mai là ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Các báo Pháp hôm nay dành nhiều trang cho chủ đề này. Nhật báo Le Monde đặt câu hỏi, Donald Trump liệu còn có thể thắng cử hay không? Ứng viên Cộng hòa Donald Trump hy vọng thắng đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tại Mỹ diễn ra vào ngày mai 8 tháng 11, kể từ khi FBI tiến hành điều tra về thư điện tử cá nhân của bà Clinton. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy tỷ lệ ủng hộ nhà tài phiệt Donald Trump đã tăng vọt. Nhưng Le Monde đánh giá, để rút khoảng cách đối với đối thủ Hillary Clinton, ông Donald Trump sẽ phải thắng tại các bang có vai trò chủ chốt, hoặc những bang còn nhiều cử tri đang do dự như Florida, Ohio, Nevada hay Pennsylvania. Bà Hillary Clinton được cử tri gốc châu Mỹ Latin ủng hộ. Đây là nhóm người đã bị ông Donald Trump bôi nhọ, nhưng bà Clinton lại không vận động được người Mỹ gốc Phi. Le Monde cũng cho biết, Tổng thống Obama, người đã tạo ra 11 triệu công ăn việc làm trong hai nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, đang ra sức ủng hộ bà Hillary Clinton bằng cách kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho bà. Còn thị trường Mỹ thì đang lên cơn sốt trong những ngày trước bầu cử Tổng thống.
Nhật báo Le Figaro thì cho biết là 8 phần 10 người dân Mỹ đều mong kỳ bầu cử sớm kết thúc, nhưng dự báo nhiều yếu tố khó lường như bạo động, khủng bố có thể xảy ra và ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu. Le Figaro gọi cuộc bỏ phiếu ngày mai 8 tháng 11 là cuộc bỏ phiếu của mọi mối nguy hiểm.
Theo Le Figaro, nguy cơ khủng bố khiến nhà chức trách lo ngại. Cho dù nguy cơ khủng bố thực sự rất mơ hồ, nhưng cũng đủ để các bang New York, Texas và Virginia được đặt vào tình trạng báo động. Ở Bắc Carolina, một tòa án liên bang đã ngăn cản chính quyền phe Cộng hòa gạch tên 4.000 cử tri đã đăng ký bầu cử. Tại bang Ohio, một thẩm phán đã ra lệnh cấm hai phe Cộng hòa và Dân chủ có các hành động hăm dọa gần các khu vực đặt hòm phiếu. Cơ quan an ninh không lo ngại về nguy cơ tin tặc tấn công các máy kiểm phiếu, vì để làm được điều đó, cần hàng ngàn hacker, và các máy này lại không kết nối với nhau. Tuy nhiên, chính quyền liên bang đã cảnh báo về nguy cơ trục trặc trong quá trình truyền kết quả kiểm phiếu trên mạng và công bố các kết quả này trên các trang mạng xã hội. Le Figaro nhận định, kết quả kiểm phiếu càng xít sao thì nguy cơ tranh chấp sẽ càng lớn, có nghĩa là cuộc đấu kiếm giữa Hillary Clinton và Donald Trump sẽ còn kéo dài.
Trong khi đó, nhật báo kinh tế Logico lại quan tâm đến khía cạnh tài chính của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với hàng tựa, chiến dịch bầu cử 2016 ít tốn kém hơn các chiến dịch bầu cử trước đây.
Đối với Logico, đây là điều đáng ngạc nhiên. So với các ứng viên Tổng thống ở các kỳ bầu cử trước, cả hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đều chi ít tiền hơn cho quảng cáo trên truyền hình. Tính tới cuối tháng 9, các ứng viên, các đảng và các quỹ ủng hộ bầu cử đã tiêu tổng cộng 3,2 tỷ đô la, ít hơn 210 triệu đô la so với chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2012. Bên phe Cộng hòa, ông Donald Trump tiêu tốn ít hơn 30% so với ứng viên Mitt Romney trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2012. Khác với ông Mitt Romney, ứng viên Donald Trump không chú trọng quảng cáo trên đài truyền hình và phát thanh. Thay vào đó, nhà tài phiệt Donald Trump tập trung nhắm vào các trang mạng xã hội. Điều này đã giúp ông tiết kiệm được gấp 5 lần chi phí quảng bá so với ông Mitt Romney năm 2012. Trong buổi tranh luận trên truyền hình mới đây nhất, ông Donald Trump tự hào cho biết mình đã tiếp xúc được với 25 triệu cử tri thông qua mạng Internet. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn phải kể đến việc bà ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã tiêu tốn ít hơn 26% so với ứng viên Obama trong kỳ bầu cử trước. Bà đã giảm được chi phí quảng cáo khi sử dụng cơ sở dữ liệu một cách khôn khéo nhờ vào các thuật toán. Trong khi đó, bà lại quyên được nhiều tiền cho quỹ tranh cử hơn so với ông Obama năm 2012.
Trong bài báo có tiêu đề Người Nga chọn ứng viên Cộng hòa, ứng viên của hòa bình, Le Monde nhận định, nhìn từ nước Nga, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gói gọn trong sự lựa chọn giữa Donald Trump, ứng viên của hòa bình, và Hillary Clinton, ứng viên của chiến tranh.
Theo thông tín viên của tờ báo thân chính phủ Nga Rossiyskaya Gazeta, Bà Clinton vốn nổi tiếng với bản năng săn mồi của kẻ mạnh và niềm tin vào vai trò thống trị của nước Mỹ trên thế giới, cũng như sự ủng hộ các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Vì thế, đương nhiên, người Nga thích ông Donald Trump hơn. Mới đây, Viện Nghiên cứu Bắc Mỹ Win Gallup đã công bố kết quả thăm dò ý kiến ở 45 nước trên thế giới, cho thấy Nga là quốc gia duy nhất mà ông Trump được nhiều người ủng hộ hơn bà Clinton. 33% số người được hỏi ủng hộ ông Trump so với con số 10% ủng hộ bà Clinton. Ông Valery Fyodorov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội Nga bình luận, trong bối cảnh Mỹ và Nga đang đối đầu mạnh mẽ, câu trả lời của người dân Nga là hoàn toàn có thể dự đoán. Họ chọn ứng viên thể hiện công khai cảm tình với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, bà Hillary Clinton được coi là sẽ kế tiếp con đường xung đột của người tiền nhiệm Obama. Tuy nhiên, sự ngờ vực nước Mỹ lớn tới mức nhiều người đã không nhìn ra rằng quan hệ song phương sẽ được cải thiện cho dù cuộc bầu cử Mỹ có kết quả thế nào đi chăng nữa, hết lời dẫn. Bà Hillary Clinton bị truyền thông thân Nga cười nhạo, coi thường. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, trong cuộc tranh luận về cuộc khủng hoảng ở Syria trên kênh truyền hình NTV, bà ứng viên Đảng Dân Chủ đã bị nêu đích danh là người sáng lập ra tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Bà Hillary đã phải gánh chịu hậu quả mối hận thù sâu đậm của Điện Kremlin. Là Ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 2009-2013, chính bà Clinton là người đưa ra ý định nhưng sau đó đã thất bại trong việc thiết lập lại trật tự Nga-Mỹ. Đây cũng là giai đoạn nhà độc tài Muammar Gaddafi của Libya bị lật đổ, và nhiều người coi đó là sai lầm của Nga. Sau đó là tới các cuộc biểu tình lớn phản đối Putin diễn ra ở Moscow vào mùa đông năm 2011-2012, và Điện Kremlin đã không ngừng cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình này. Căng thẳng còn tiếp tục gia tăng với vụ tai tiếng về thư điện tử cá nhân của bà ứng viên Đảng Dân Chủ, khi FBI nghi ngờ vụ này là âm mưu của một nhóm tin tặc Nga. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, ông chủ Điện Kremlin đã đả kích là Mỹ đã điên cuồng cáo buộc Nga can thiệp vào kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Với giọng điệu hòa giải, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại là sẽ hợp tác với bất cứ ai trúng cử Tổng thống Mỹ. Nhưng ông Putin đã không kiềm chế thể hiện cảm tình trước tính cách của ông Donald Trump khi phát biểu. Tất nhiên, ông ấy cư xử hơi lố, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó không phải vô ích. Vì theo tôi, ông ấy đại diện cho điều mà một nhóm người đông đảo trong xã hội Mỹ quan tâm. Họ đã chán nản vì những người cầm quyền từ nhiều thập kỷ nay.
Trong bài viết có tiêu đề Vance thắt chặt an ninh để thu hút khách du lịch quốc tế quay trở lại, nhật báo Le Figaro cho biết trước tình trạng lượng du khách nước ngoài đến Pháp sụt giảm ở mức chưa từng có từ tháng Giêng đến nay, Thủ tướng Pháp Manuel Vance sẽ chủ trì một buổi họp liên bộ nhằm tìm giải pháp hỗ trợ ngành du lịch để thu hút khách du lịch quốc tế quay trở lại.
Vẫn là điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới, nhưng vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm ngoái, kéo theo đó là các vụ khủng bố ở Bruxelles hồi tháng 3 và Nice hồi tháng 7 năm nay, đã khiến nhiều du khách không dám đến Pháp. Việc duy trì tình trạng khẩn cấp cũng gây ảnh hưởng xấu đến du lịch. Đặc biệt quan tâm tới vấn đề an ninh, Thủ tướng Manuel Valls đã quyết định tung ra kế hoạch hành động trị giá 15,5 triệu euro để đảm bảo an toàn cho du khách quốc tế trên lãnh thổ Pháp, như tăng cường lực lượng bảo vệ và lắp đặt thêm camera giám sát tại Paris. Trên quốc lộ A1, trong đường hầm Landy, nơi du khách đã bị cướp số nữ trang lên tới 5 triệu euro chỉ tính riêng trong tháng 4, bên ngoài sân vận động Stade de France và tại các khách sạn ở cửa ngõ Paris, tại các công trình văn hóa nổi tiếng như Bảo tàng Louvre hay Mont Saint-Michel, các lễ hội văn hóa hay các buổi biểu diễn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách trình báo mỗi khi có vấn đề, các sở cảnh sát và các đội cảnh sát cơ động sẽ được triển khai ở các công trình có đông khách tham quan và xảy ra nhiều vụ cướp giật. Để đạt hiệu quả trên quy mô quốc gia, mỗi tỉnh sẽ có một thông tín viên an ninh du lịch. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhà nước sẽ hỗ trợ bằng cách tạo điều kiện cho tư nhân vay tiền để hiện đại hóa các nhà hàng và khách sạn nhỏ, tạo điều kiện cho họ làm việc chỉ một phần thời gian và hỗ trợ công tác đào tạo. Khoản tiền dự kiến lên tới 11 triệu euro. Và cuối cùng, nhà nước hướng sự quan tâm tới chính du khách người Pháp, đối tượng mang tới 2/3 doanh thu cho du lịch Pháp. Thủ tướng Pháp muốn hỗ trợ người có thu nhập thấp, những người đã về hưu và có thu nhập dưới mức phải đóng thuế để kích thích họ đi du lịch bằng cách ban hành các tấm séc du lịch có tổng giá trị lên tới 5,7 tỷ euro.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với chủ đề Việt Nam khó đạt thỏa thuận giống Philippines với Trung Quốc, tạp chí do Thanh Phương phụ trách.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Thỏa thuận giữa Manila với Bắc Kinh về việc cho phép ngư dân Philippines trở lại đánh cá ở khu vực bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 có thể được xem như là một thay đổi lớn trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Đây thật sự có phải là một thành công lớn về ngoại giao của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, vì coi như ông đã buộc được Bắc Kinh thực thi một phần nội dung phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7, 2016 hay không? Hay chính là phía Trung Quốc mới là kẻ thắng cuộc, tức là họ chỉ nhường bộ chút ít mà lôi kéo được một đồng minh thân cận của Mỹ về phía mình? Hiện hay còn quá sớm để trả lời cho câu hỏi này, khi nào mà chúng ta chưa biết cụ thể các điều kiện mà phía Bắc Kinh đặt ra cho Manila khi chấp nhận cho phép ngư dân Philippines trở lại đánh cá ở khu vực bãi cạn Scarborough. Dẫu sao thì khi nhìn vào thỏa thuận nói trên, người ta liên tưởng ngay đến trường hợp của Hoàng Sa. Cũng giống như trường hợp của ngư dân Philippines từ năm 2012, ngư dân Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn bị phía Trung Quốc xua đuổi, bắt bớ, đánh đập, thậm chí bắn giết khi họ đến đánh bắt cá ở khu vực Hoàng Sa. Thế nhưng hiện rất khó mà Việt Nam đòi được Bắc Kinh cho phép ngư dân vào đánh cá ở Hoàng Sa, vì Trung Quốc vẫn cho rằng khu vực này không có tranh chấp nào. Đó là nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với anh Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Thì câu hỏi trước tiên là lý do vì sao ông Duterte đã có thể cùng với Trung Quốc đạt được một thỏa thuận như vậy, trong khi chỉ cách đây vài tháng người ta thấy là tình hình ở đây gần như hoàn toàn bế tắc.
Có thể nói cái thỏa thuận của ông Duterte với Trung Quốc về việc cho phép ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá ở cái bãi cạn Scarborough là một cái thành công bước đầu của chính sách đối ngoại của ông Duterte. Chúng ta biết rằng là kể từ năm 2012, Trung Quốc đã chiếm giữ trên thực tế cái bãi cạn này và ngăn cản ngư dân Philippines đánh cá ở đây. Với cái thỏa thuận này thì ông Duterte đã có thể giúp bảo vệ lợi ích của các ngư dân của mình, và quan trọng hơn, có thể nói một cách sâu xa đó, thì ông Duterte đã khiến Trung Quốc phải thực hiện cái phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông hồi tháng 7 vừa rồi. Trong đấy có cho rằng là ngư dân Philippines và ngư dân Trung Quốc đều có quyền đánh cá ở bãi cạn Scarborough này. Thì tại sao thì Trung Quốc lại có thể nhượng bộ cho phép ngư dân Philippines quay trở lại thì bãi cạn này, thì chúng ta thấy nó nằm trong cái bối cảnh những cái dịch chuyển trong cái quan hệ song phương thời gian gần đây, sau khi mà ông Duterte lên nắm quyền, thì với cái chính sách dịch gần lại Trung Quốc đó, ông Duterte cũng đã giành được một ít tiền cả từ phía chính quyền Bắc Kinh. Và tôi nghĩ rằng việc cho các ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá Scarborough đó thì có thể coi là một cái sự đáp lại thiện chí của phía Philippines. Cái điều này cũng thể hiện những cái lựa chọn tương đối là khá là phức tạp của phía Trung Quốc, tại vì về bản chất thì mặc dù Trung Quốc có thể tạo ra được cái hình ảnh tốt hơn và có thể giúp cải thiện quan hệ của mình với Philippines, tuy nhiên về bản chất thì có thể nói là cái hành động này của Trung Quốc lại ở một góc độ nào đấy thì có thể suy yếu cái yêu sách của Trung Quốc ở trên Biển Đông, tại vì về bản chất thì cái hành động mà cho ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá ở bãi cạn Scarborough thì nó góp phần vào cái việc mà thực hiện cái phán quyết của tòa trọng tài.
Vâng, thưa anh, thì để đạt được cái nhân nhượng đó, phải chăng là Tổng thống Duterte cũng phải trả một cái giá rất đắt, đó là phải tuyên bố chia tay với Hoa Kỳ, đồng minh lâu đời của Philippines ạ?
Để mà có thể lấy được cái thiện cảm, lòng tin của phía Trung Quốc thì ông Duterte cũng phải trả cái giá của mình, và cái giá đấy thì nó thể hiện cái việc là Philippines sẽ giảm quan hệ của mình với Washington. Tuy nhiên có lẽ là cái giá này thì đã được ông Duterte tính trước và sẵn sàng chấp nhận, cho nên có thể nói là cũng không phải là một cái tổn thất quá bất ngờ đối với ông Duterte. Có lẽ là cái giá này tác động nhiều hơn tới phía Washington.
Vâng, thưa Lê Hồng Hiệp, như anh có nói lúc nãy thì khi mà chấp nhận cái thỏa thuận như vậy, mặc nhiên Trung Quốc đã thi hành một phần cái phán quyết của tòa trọng tài trong cái vụ kiện của Philippines. Nhưng mà nhìn thực chất thì như phía Trung Quốc họ có nhấn mạnh trong mấy ngày trước, họ nói cái tình hình ở bãi cạn Scarborough không có gì thay đổi, tức là nó vẫn nằm thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Cái thỏa thuận vừa rồi nó không có đụng đến vấn đề chủ quyền, nó chỉ là vấn đề cho phép ngư dân thôi.
có thể nói là việc mà Trung Quốc cho phép ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá bãi cạn Scarborough thì nó một phần là giúp thực hiện cái phán quyết của tòa trọng tài. Tuy nhiên, cái việc mà thực hiện tới đâu và nó tác động như thế nào về tình hình tranh chấp Biển Đông thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm, đặc biệt là các cái điều kiện xoay quanh cái việc mà Trung Quốc cho ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá ở đây. Tại vì các cái tuyên bố của phía Trung Quốc thì đều nói rằng là việc cho phép ngư dân quay trở lại đánh cá ở bãi cạn Scarborough ấy, phải có điều kiện. Tuy nhiên cho tới lúc này thì chúng ta chưa biết điều kiện là gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể có cái điều kiện là không đề cập về vấn đề chủ quyền hoặc là chủ quyền sẽ thuộc về Trung Quốc. Nếu mà trong trường hợp nói rằng là chủ quyền thuộc về Trung Quốc thì có lẽ Philippines chỉ được lợi trước mắt, còn về lâu dài thì có thể là gặp bất lợi. Tuy nhiên, cho tới lúc này chúng ta vẫn chưa thể kết luận được chừng nào mà các cái điều kiện này chưa được công khai để cho tất cả chúng ta được biết.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thì nhìn cái trường hợp của Philippines đạt thỏa thuận như vậy với Trung Quốc thì người ta phải liên tưởng tới Việt Nam, tức là chúng ta cũng gặp trường hợp tương tự, đó là ngư dân của Việt Nam không được phép đánh cá trong cái khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm giữ hoàn toàn từ năm 1974. Thậm chí khi mà ngư dân đánh cá ở gần khu vực đó thì bị xua đuổi, bị đánh đập, bị bắn giết. Vậy thì vì sao Việt Nam không thể nào đạt được một cái thỏa thuận tương tự với lại Trung Quốc trong vấn đề để cho ngư dân Việt Nam đi vào khu vực Hoàng Sa?
Tôi nghĩ rằng cái việc mà ngư dân của Việt Nam đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa đấy, lâu nay gặp những cái trở ngại, cái xua đuổi của phía Trung Quốc ấy, thì Việt Nam cũng đã cố gắng giải quyết. Và có lẽ là theo tôi hiểu ra thì Việt Nam cũng đã cố gắng để mà đề nghị Trung Quốc có thể đàm phán về vấn đề này. Nhưng mà theo tôi hiểu thì cái đề nghị của Việt Nam rất là khó được phía Trung Quốc chấp nhận, tại vì Trung Quốc lâu nay vẫn giữ quan điểm rằng là Hoàng Sa là một cái lãnh thổ của Trung Quốc và không có các cái tranh chấp ở đây. Trung Quốc không chấp nhận được việc mà tiến hành đàm phán về các vấn đề liên quan tới Hoàng Sa. Thì điều này nó cũng thể hiện được chỗ chúng ta có thể quan sát được đấy là những cái đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc về cái vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ đó. Thì cái vùng biển này do nó có liên quan ít nhiều tới Hoàng Sa. Nên cho tới lúc này thì những cái cuộc đàm phán này vẫn đang gặp bế tắc và hầu như là chưa có tiến triển gì nhiều trong suốt cả khoảng thời gian vừa qua. Thì chính vậy cũng có thể hiểu là mặc dù nếu mà có thể được có được một cái thỏa thuận tương tự như Philippines đối với cái quyền đánh cá của ngư dân Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa thì rất là có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng triển vọng đấy thì nó tương đối khó khăn do cái vấn đề nguyên tắc của phía Trung Quốc đấy là sẽ không đàm phán được Hoàng Sa.
Vâng, nhưng dù sao thì chắc là phía Việt Nam cũng đang theo dõi rất kỹ cái thỏa thuận giữa Philippines với phía Trung Quốc. Nhất là như anh có nói là để xem là cái điều kiện họ đặt ra như thế nào cho phép cư dân Philippines vào khu vực bãi cạn Scarborough. Nhưng mà như anh có nói vấn đề Hoàng Sa khó khăn hơn vì Trung Quốc cho rằng không có tranh chấp chủ quyền ở đây. Vậy thì phải chăng là đối với Việt Nam thì đây là một vấn đề hoàn toàn bế tắc?
Tôi nghĩ trước mắt thì có lẽ là có tiến triển, nhưng mà về lâu dài thì Việt Nam vẫn nên kiên trì đề xuất các cái cuộc đàm phán với Trung Quốc. Tuy nhiên liệu Trung Quốc có chấp thuận hay không thì vẫn còn khó có thể khẳng định vào lúc này. Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ là nếu mà tiến hành đàm phán thì có cái điều kiện gì đính kèm hay không và Việt Nam có chấp nhận các điều kiện hay không chẳng hạn. Nên là trước mắt thì tôi nghĩ vẫn có thể tiến triển, nhưng mà về lâu dài thì chúng ta vẫn phải chờ xem có những cái diễn biến nào khác mà có thể làm thay đổi quan điểm của Trung Quốc.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến thỏa thuận giữa Philippines với Trung Quốc cho phép ngư dân của Philippines đi vào vùng biển Scarborough mà Trung Quốc chiếm giữ từ năm 2012.
Vừa rồi là phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam khó đạt thỏa thuận giống Philippines với Trung Quốc tại Biển Đông. Để khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề Cúp C1 bóng đá châu Âu, gương mặt cũ với sức hấp dẫn mới. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Trong tuần sau hơn 4 lượt trận ở vòng đấu bảng, Cúp C1 bóng đá châu Âu Champions League đã xác định được 5 đội bóng sớm giành quyền vào vòng 1/8. Đó là các câu lạc bộ Arsenal, đại diện cho bóng đá Anh, Paris Saint-Germain, bóng đá Pháp, Atletico Madrid của bóng đá Tây Ban Nha và hai đội bóng của làng bóng đá Đức Bayern Munich và Borussia Dortmund. vẫn là những đại diện của những làng bóng lớn châu Âu, nhưng Cúp C1 châu Âu vẫn luôn là giải đấu mang lại sức hấp dẫn mới cho người hâm mộ qua mỗi mùa bóng. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta điểm lại những gương mặt các câu lạc bộ vừa sớm bước qua vòng bảng và vì sao vẫn những gương mặt cũ nhưng qua mỗi mùa bóng, các ông lớn của làng bóng đá châu Âu vẫn có thể mang lại cho người hâm mộ những trận cầu với cảm xúc mới.
Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như vậy là trong cái ngày thi đấu thứ tư trong tuần này, Champions League đã xác định được 5 đội vào được vòng 1/8. Đó là các câu lạc bộ của Anh, Arsenal, Atletico Madrid của Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain của Pháp và Bayern Munich cùng Dortmund, bóng đại diện cho bóng đá Đức. Trong 5 câu lạc bộ vừa kể trên thì ông thấy có ấn tượng nhất đối với câu lạc bộ nào ạ?
Champions League của cái mùa giải này thì nó cũng có những cái đặc điểm không có khác nhiều so với lại những cái mùa giải trước, cho nên việc mà sau 4 vòng thì có những cái câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu đã lọt vào cái vòng knockout tiếp theo đó thì chúng ta thấy rằng là nó cũng rất là bình thường. Nhưng nếu mà nói ấn tượng thì có lẽ tôi cho rằng là ở trong cái bảng A đó, với sự có mặt của đội Arsenal với lại Paris Saint-Germain mà khi lọt vào cái vòng knockout tiếp theo đó, thì đó là những cái đội mà tôi cho là có ấn tượng. Cái lý do của nó là bởi đối với lại ở Premier League thì Arsenal cũng đang nằm ở trong cái top đầu, đang cùng với Manchester City và Liverpool có cùng một số điểm sau 10 vòng đấu. Paris Saint-Germain thì lại có một cái trạng thái khác, tức là một cái sự thay đổi từ huấn luyện viên cho đến đội hình rất là nhiều, nhưng mà lại cũng có một kết quả cũng khá tốt. Mặc dù ở trong cái giải Ligue 1 thì Paris Saint-Germain không có kết quả như mong muốn như trước đây, có nghĩa là luôn luôn là cái đội bóng dẫn đầu từ đầu mùa giải. Bây giờ thì đang đứng thứ ba. Tuy nhiên ở tại Champions League thì ở cái bảng A này thì Paris Saint-Germain chơi cũng khá ấn tượng. Trong 4 trận thì có 3 trận thắng và 1 trận hòa. Thì tôi cho rằng là cái bảng A là cái bảng mà nó tạo cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Atletico Madrid ở bảng D á, với 4 trận thắng toàn thắng mà trong đó là có một cái trận mà họ thắng Bayern Munich thì chúng ta thấy rằng là Atletico Madrid vẫn giữ được cái phong độ rất là tốt và là một cái đội bóng mà khá ổn định ở La Liga. Hiện tại tại La Liga sau 10 vòng đấu mặc dù là xếp sau Real và Barcelona nhưng mà Atletico cho chúng ta thấy là đây là một cái đội bóng có những cái sự thay đổi trong cái đội hình nhưng mà vẫn có những kết quả rất là tốt với cái tài cầm quân của Simone.
Dạ, cho đến cái giai đoạn này của giải đấu, dường như người hâm mộ bắt đầu thấy là có vẻ như bóng đá Anh bắt đầu chấn hưng ở cái cúp châu Âu này.
Cho tới giờ phút này thì phải nói là bóng đá Anh cũng có kết quả tốt. Chấn hưng thì chúng ta cũng thấy nó có hai cái đặc điểm mà có thể nói được. Tức là sau những cái mùa giải trước đây đó mà không thành công, thì Premier League đã có những cái sự chuyển biến rất là mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi họ để cho Leicester giành cái chức vô địch, thì những cái đại gia, tức là những cái ông lớn ở Premier League đã có những cái sự đầu tư rất là mạnh mẽ. Chúng ta có thể điểm qua về những cái sự đầu tư để thấy rằng là Arsenal mà cũng đầu tư đến 121 triệu euro, hay là Manchester City thì vẫn giữ sự đầu tư rất là lớn, tức là đến 176 triệu. Rồi trong đó là kể cả những cái đội bóng lớn như là Manchester United hay là Chelsea, họ đều đưa những huấn luyện viên mới và những cái sự đầu tư lớn. Và chính cái sự chuyển động của cái Premier League đó, nó làm cho cái sự cạnh tranh rất là quyết liệt ở Premier League ở cái mùa giải này. Và từ đó thì nó cũng có những cái sự thay đổi về mặt chất lượng với những cái đội bóng mà để tham gia ở Premier League. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng cái sự đầu tư đó thì họ mang về những cầu thủ có chất lượng tốt ở những cái giải khác, ví dụ như là họ rất là chú ý đến các cầu thủ ở Bundesliga. Đây là một cái điều rất là ngạc nhiên. Trước đây thì ở Premier League là không có trọng dụng các cầu thủ Đức, thì bây giờ các huấn luyện viên tầm cỡ thì họ mang về các cầu thủ Đức. Chúng ta thấy như Arsenal thì ví dụ như các cầu thủ đã từng chơi ở Đức như là Saka của Thụy Sĩ này, hay là Mustafi là tuyển thủ quốc gia nè, cũng về đó. Rồi kể cả Manchester City thì Pep Guardiola cũng mang Sané đến, là Gundogan, thì đó là những cầu thủ mà chúng ta thấy là họ chơi ở Bundesliga rất là tốt, thì họ quen thuộc với những cái đấu trường này, và chính vì vậy cho nên là cái chất lượng của những cái đấu thủ đó được tăng lên. Thì đó là hai cái đặc điểm mà tôi cho là Champions League mùa này các cầu thủ từ Premier League thì nó có sự chuyển động tốt là từ đó.
Như ông ban đầu có cái nhận xét, thường thì các gương mặt xuất hiện ở vòng 1/8 thì cũng không có gì là bất ngờ, vẫn những cái gương mặt cũ, vẫn những cái câu lạc bộ là những ông lớn của làng bóng đá châu Âu. Nhưng Champions League vẫn luôn luôn là một cái giải đấu rất hấp dẫn. Điều gì lý giải tại sao nó lại vẫn hấp dẫn?
Nếu như mà chúng ta muốn xem một cái giải đấu mà nó có cái chất lượng tốt thì Champions League là một cái giải đấu nó thuộc cái dạng như vậy. Có nghĩa là ở đó nó có ba cái đặc điểm. Cái thứ nhất là những cái đội bóng tuy rằng là chúng ta thấy là những cái gương mặt, những cái tên tuổi nói là quen thuộc, nhưng mà nó quy tụ tất cả những cầu thủ trên thế giới là những cầu thủ hay nhất, tốt nhất. Nếu chúng ta đem một cái giải như Champions League ở cái cấp câu lạc bộ mà so sánh với đội tuyển quốc gia, hay là so sánh với những cái giải có sự tham dự của những cái đội bóng ở các cái châu lục khác, thì chúng ta thấy rõ ràng là không có cái giải nào mà có cái chất lượng về mặt cầu thủ cũng như là đội hình nó tốt như thế. Champions League mùa nào những cái tên thì thấy có vẻ cũ, nhưng mà cái chất lượng có những mới. Chính vì vậy cho nên cái sự cạnh tranh giữa các cái câu lạc bộ với nhau đó, thì là họ luôn luôn phải có những cái gì đó là mới. Cái làm mới đó với các nhà chiến thuật của các cái câu lạc bộ, dù họ cầm bóng đó đến 3-4 mùa bóng, thậm chí là lâu hơn nữa, thì họ vẫn phải tìm cách thay đổi. Tôi lấy thí dụ như là đội Arsenal mùa này nó có những cái thay đổi, mặc dù vẫn là ông Arsene Wenger, nhưng mà cái cách bố trí đội hình của Arsene Wenger đã bắt đầu có những cái chuyển động mới. Có nghĩa là sự tăng cường của Arsenal trong cái mùa này, khi mà đưa Saka, Mustafi hay Lucas Perez về đó, thì nó có sự thay đổi để cho Sanchez có thể có những cái lúc được nghỉ, hay là Ozil chơi một vị trí nó có thể tự do hơn, tốt hơn, chứ không phải chỉ phụ thuộc vào Santi Cazorla hay là Theo Walcott hay Ramsey. Thì nó có những cái sự chuyển động như vậy thì Arsenal cũng có những cái sự thay đổi mới, và chính nhờ cái đó mà Arsenal lại có cho chúng ta thấy một cái hình ảnh, những cái nét có thay đổi. Và những cái đội bóng khác thì nó cũng như vậy. Thì cái đặc điểm thứ hai của nó tức là chiến thuật, và cái đặc điểm thứ ba nữa tức là cái giá trị. Thì phải nói rằng là với cái sự đầu tư lớn như vậy thì người ta chăm chút vào tên tuổi, những người hâm mộ đó họ yêu mến, cho nên là sẽ không có những cái giải đấu nào mà người ta có thể được xem nhiều cái ngôi sao như thế.
Thưa ông Nhân, nói về các đại gia của làng bóng châu Âu, mùa bóng năm nay ở Champions League, hai cái tên tuổi lớn của làng bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona, dường như ở vòng đấu bảng ấy họ vẫn còn quá khiêm tốn, phần nào gây thất vọng cho người hâm mộ. Ông nghĩ thế nào về hai đại gia của làng bóng đá Tây Ban Nha này ạ?
Thực ra thì ở cái bảng C, Barcelona khi có một cái trận thua Manchester City thì cũng không có vấn đề gì. Thì Barcelona cũng đá 4 trận thì thắng 3 trận mà chỉ mỗi thua 1 trận. Yeah. Với một cái đội bóng mà Manchester City được đầu tư lớn như thế, và sau mấy mùa giải chinh chiến ở Champions League thì cũng không phải là thì quá tệ. Tuy nhiên cái kết quả sau 4 vòng đấu, 5 cái đội bóng lọt vào thì chưa có cái tên của Barcelona, thì người ta có thể có một cái cảm nghĩ là có cái gì đó là nó thuộc lại. Nhưng mà theo tôi, Barcelona vẫn có cái suất để bước vào cái vòng knockout. Yeah. Và khi họ vào đến cái vòng trong thì họ vẫn mạnh.
Yeah.
Còn Real thì cũng thế, mặc dù là chúng ta thấy rằng là Real Madrid vẫn còn xếp sau Borussia Dortmund, có 2 trận thắng 2 trận hòa, trong cái bảng này thì cũng không phải là mạnh lắm, nhưng mà họ lại có kết quả không phải như chúng ta thấy mong muốn. Nhưng mà Real vẫn là một cái đội bóng mà với cái lực lượng dày như thế, họ không phải là cái đội bóng chúng ta có thể xem thường được. Con hổ thì nó vẫn là con hổ thôi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Báo Nhật Bản tiết lộ Việt Nam cân nhắc khả năng tạm hoãn các dự án nhà máy điện hạt nhân. Theo báo chí Ấn Độ, New Delhi đang thuyết phục Tokyo cùng ra tuyên bố công nhận phán quyết Biển Đông. Quốc hội Trung Quốc cấm hai dân biểu Hồng Kông từ chối tuyên thệ trung thành với Bắc Kinh vào nghị viện. Tại Hoa Kỳ, FBI bất ngờ thông báo không điều tra Hillary Clinton trong vụ thư điện tử. Mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc bán nước cho Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Tổng thống Obama đã vực dậy kinh tế Hoa Kỳ nhưng không có phép lạ để xua tan những bất công xã hội. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.